đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, suy dinh dưỡng không chỉ xuất hiện ở những trẻ lười ăn, mà ngay cả những trẻ ăn uống rất tốt. Vì sao con của chúng ta ăn nhiều mà vẫn bị suy dinh dưỡng là câu hỏi làm đau đầu rất nhiều các bậc phụ huynh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu vì sao con ăn nhiều nhưng vẫn bị suy dinh dưỡng. Đầu tiên đó chính là chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp với sự hấp thụ của bé. Chế độ dinh dưỡng chưa phù hợp là một trong những nguyên nhân đầu tiên cần chú ý khiến cho trẻ không được cung cấp đầy đủ các chất trong quá trình phát triển của bé. Trẻ cần được bổ sung 4 thực phẩm thiết yếu như là chất đạm, tinh bột, chất béo, nhóm giàu vitamin và khoáng. Hơn nữa, thói quen của các ông bố và bà mẹ luôn nhồi cho trẻ ăn theo tiêu chuẩn mà bố mẹ đặt ra. Vì thế, một số trẻ sẽ quen với dạ dày nên ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn quá nhiều các món giàu tinh bột như là cơm, bánh trái, món rán và các món ăn nhanh khác. Như thế sẽ dẫn tới tình trạng trẻ không được cân bằng các chất dinh dưỡng, ăn rất nhiều, rất tốt nhưng lại bị suy dinh dưỡng. Vì thế, các bố mẹ cần cung cấp cho bé đầy đủ các dưỡng chất trong 4 nhóm chất thiết yếu. Thứ hai đó chính là chế món thức ăn không đúng cách. Bố mẹ cần chế biến món ăn sao cho không bị giảm hay là mất đi chất dinh dưỡng trong món ăn, nếu không dù ăn rất nhiều nhưng cũng không đủ chất dinh dưỡng cho bé. Nhiều bố mẹ bận rộn không có thời gian để đi chợ nên họ thường có thói quen mua thực phẩm cho vài ngày. Thế nhưng những thực phẩm sẽ không còn tươi ngon mặc dù chúng được bảo quản kỹ lưỡng trong tủ lạnh. Những thực phẩm này có thể bị giảm hoặc là mất đi chất dinh dưỡng vốn có của nó. Cháo là một món ăn mà bé thường hay ăn. Theo thói quen, nhiều người sẽ nấu cháo cho bé bằng nước hầm xương và cho rằng chất dưỡng chất có hết trong nước hầm xương. Thực chất nước hầm xương chỉ khiến cho cháo của bé thêm ngon ngọt, còn chất dinh dưỡng vẫn còn ở trong xương và thịt. Nếu chỉ nấu cháo cho bé bằng nước hầm xương mà không thêm các loại thịt, cá sẽ làm cho món ăn bị thiếu dưỡng chất. Nhiều trẻ từ 3 tới 4 tuổi mọc răng đầy đủ rồi mà vẫn phải ăn đồ ăn xoay nhuyễn do các bậc phụ huynh sợ là bé khó nuốt hay là bị hóc. Chính điều này làm cho món ăn của bé mất đi nhiều chất dinh dưỡng mà bố mẹ không hề biết. Thứ ba đó chính là khả năng tiêu hóa và hấp thụ của trẻ kém. Nếu trẻ được sống trong môi trường bị ô nhiễm do khói bụi, trẻ sống trong những khu dân cư đông đúc kém vệ sinh hoặc là nguồn thực phẩm cung cấp cho trẻ chưa đảm bảo độ an toàn, làm cho trẻ trở nên kém hấp thụ, gây ảnh hưởng lớn tới việc tăng trưởng bình thường của trẻ, làm gia tăng trẻ em suy dinh dưỡng dù trẻ đã ăn rất nhiều. Việc cho trẻ ăn cùng với việc xem TV, quảng cáo hoặc là chơi trò chơi, làm cho trẻ không còn tập trung vào ăn uống. Trẻ không tập trung dẫn đến khó tiêu, không tiết men cho trẻ tiêu hóa, Đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc trẻ ăn nhiều vẫn bị suy dinh dưỡng. Thứ tư đó chính là bữa ăn thất thường. Khi mà bé không được ăn đúng bữa, các bữa ăn trở nên thất thường thì hệ tiêu hóa của bé cũng trở nên thất thường và không hiệu quả. Bố mẹ có thói quen cho trẻ ăn nhiều vào một bữa thay vì chia nhỏ các bữa ăn trong ngày. Chưa kể, nhịp độ giữa mỗi bữa lại không đều nhau. Các mẹ hãy tạo thói quen cho bé ăn uống đúng giờ, đúng bữa để con có thể hấp thu dinh dưỡng một cách tốt nhất, tránh bị suy dinh dưỡng. Cuối cùng đó chính là trẻ mắc một số loại bệnh về hệ tiêu hóa. Bố mẹ khi thấy bé ăn nhiều mà vẫn suy dinh dưỡng thì nên cho trẻ đi khám xem trẻ có bị mắc các bệnh như là giun sáng hay là nhiễm khuẩn đường tiêu hóa hay không. Kính thưa quý vị, trên đây là một số câu trả lời cho câu hỏi vì sao mà trẻ ăn nhiều vẫn bị suy dinh dưỡng mà các bậc phụ huynh cần quan tâm. Hãy tạo điều kiện tốt nhất để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện về thể chất và cả tinh thần.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Thank you. Kính thưa quý vị, chúng ta biết công việc Chúa, Ngài luôn luôn chuẩn bị một cách mạnh mẽ, sốt sáng. Ngài ban cho tất cả mọi người phụ giúp với công việc của Ngài ở các hội thánh. Và chúng ta ở trong một kế hoạch để tất cả những người thanh niên nam nữ được Đức Chúa Trời kêu gọi dâng hiến sức mạnh trong thời tuổi trẻ thông qua sự sử dụng các khả năng thấu đáo để họ có thể mạnh mẽ đem cái sứ điệp của Chúa cho nhiều nơi ở trên thế giới. Bây giờ trở lại Việt Nam thì chúng ta thấy 70% người dân Việt Nam là nông dân. Cho nên cái giai cấp nông dân là một cái giai cấp rất là quan trọng trong cái xã hội nông nghiệp của chúng ta. Và như vậy các sản phẩm nông nghiệp để giúp tăng trưởng cái nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta biết năm 1945, khi người Nhật không cho đem gạo ở miền Nam ra phía Bắc và những cái đồng lúa ở phía Bắc sông Hồng để trồng đai, thì trong năm đó đã có 2 triệu người từ Hà Nội, Bắc Giang, Thái Bình để chết đói. Và chúng ta thấy rằng cái nông nghiệp nó ảnh hưởng rất là quan trọng. Ở trong Kinh Thánh, Chúa cũng dùng cái hình tượng nhà nông để cho chúng ta một cách dễ hiểu. Đức Chúa Trời đã nhiều lần ví Ngài như người làm ruộng hay là nhà nông. Chúng ta biết qua nhiều thế kỷ thì Ngài cũng sửa soạn cho cánh đồng của Ngài, tức là loài người, và Ngài cũng đem ra nhiều tiên tri, nhiều người phụng sự Ngài đã gieo hạt, tức là Kinh Thánh. Như vậy cái người nông dân sau khi làm đất rồi đó thì họ cần phải gieo hạt giống. Gieo hạt giống đó giống như là Đức Chúa Trời đã gieo cái lời Ngài qua Kinh Thánh cho mọi người. Rồi Đức Chúa Trời chăm sóc, giống như người nông dân bây giờ muốn lúa phát triển lên là họ phải bón phân, họ chăm sóc cây, bắt sâu, rồi họ chờ cho cái mùa mưa thuận gió hòa thì cây lúa được lớn lên. Và cây lúa lớn lên tới một lúc quan trọng nhất là lúc thu hoạch. Ở người Việt Nam chúng ta sở dĩ sản lượng mình có lúc gạo đứng thứ nhì ở trên thế giới, nhất là Thái Lan, nhì là Việt Nam, có khi là mình đứng thứ ba trên thế giới. Cho nên khi mà mình sản xuất cái lúa gạo nhiều quá thì người dân chúng ta không cảm nhận được cái đói. Như các nước châu Phi là họ không có thể nào trồng lúa mạnh mẽ như cái đất nước mình. Vì thế mà chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã ví cái việc mà Ngài chăm sóc và Ngài chủ động mọi điều cho mùa gặt á, sự đau đớn của Chúa trên thập tự, sự đổ huyết của Ngài chỉ vì mục đích quan trọng nhất á, là cái mùa gặt hái. Và như vậy chúng ta thấy cái người nông dân Việt Nam tại sao mà làm rất nhiều mà gặt hái thì ít. Thì khi mà mình phơi lúa ở ngoài dùng nắng mặt trời hoặc là phơi ở trên đường, và như vậy thì cái độ ẩm nó không đủ. Mà khi độ ẩm không đủ, khi mà họ xay xát á, hạt gạo sẽ bị bể. Cho nên mình xuất khẩu á, gạo là 35% tấm. Còn các nước như Thái họ đưa vô cái lò sấy, họ sấy nó khô hoàn toàn, và khi nó xay xát thì gạo của họ là 5% tấm. Như vậy một tấn họ có thể bán ra 550 đô, còn mình bán có 250 đô thôi. Cho nên cái thị trường của chúng ta là những cái thị trường mà họ không yêu cầu chất lượng cao, như là Trung Phi, như là một số nước như Indo thì mình dễ bán. Còn những cái thị trường mà như Âu Mỹ là họ không có mua gạo của mình, là do mình đã đánh giá thấp cái tổn thất sau thu hoạch. Cái điều đó rất quan trọng. Kính thưa quý vị, để chất lượng hạt gạo đạt cao và chất lượng người tín đồ đạt cao thì chúng ta thấy cái phẩm chất của người tín đồ là rất quan trọng. Để phẩm chất chúng ta đạt cao là chúng ta phải có trái thánh linh. Trái thánh linh đó là gì? Lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào, cũng có bất kỳ chế độ nào trên thế giới cấm một người bình an, cấm một người tiết độ, cấm một người trung tín, cấm một người nhịn nhục, cấm một người nhân từ. Bất kỳ quốc gia nào cũng hoan nghênh người công dân có những cái đặc tính này. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên chất lượng của người tín đồ qua sự huấn luyện gọi là môn đồ hóa, và đặc biệt là chúng ta phải giữ cái lòng trung tín của chúng ta cho tới cuối cùng ở trong cuộc sống. Như vậy chúng ta thấy trong những cái trái thánh linh có một trái gọi là trung tín. Và trung tín này từ cái từ ngữ Hy Lạp là chúng ta thấy nghĩa của đức tin và sự trung tín. Đức tin là thái độ chúng ta đặt tin tưởng vào một điều gì, như chúng ta tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Còn trung tín là một phẩm chất của Đức Chúa Trời khiến cho người khác tin cậy vào điều vậy. Và Chúa muốn mỗi tín đồ Cơ Đốc một lòng mình trong lời nói, trong sự suy nghĩ, trong việc làm, khiến mọi người có thể tin mình. Mà khi mọi người có thể tin mình thì những lời mình truyền giảng nói về lẽ thật của Chúa thì chắc chắn họ sẽ nghe theo. Đây là một tính phẩm tính rất là quan trọng. Từ điển định nghĩa trung tính như sau. Trung tính là gì? Là nghiêm chỉnh thi hành bổn phận. Cho nên người Cơ Đốc phục lâm mình á, chúng ta nghiêm chỉnh thi hành bổn phận. Muốn có mặt trong thiên quốc thì chúng ta giữ hai điều, nghĩa là giữ trọn vẹn 10 điều răn và giữ lòng tin nơi Chúa Giê-xu. Chỉ có hai điều giản dị. Thế giới có 3 triệu điều luật, nhưng mà trong Kinh Thánh chỉ có 10 điều răn. 6 điều răn là nằm trong bộ luật hình sự và 1 điều nằm trong bộ luật thương nhân gia đình. Chỉ còn có 4 điều là bổn phận của chúng ta đối với Chúa. Cho nên người ta tổng hợp, người ta gọi là kính Chúa và yêu người. Đây là hai cái phẩm chất rất là quan trọng. Một trong những phẩm chất quan trọng là chúng ta phải trung tín, nghĩa là kiên nhẫn cho tới lúc cuối cùng. Cái người chạy marathon đó, chúng ta thấy khi họ chạy là phải cuối cùng họ về đến đích thì họ mới được nhận được giải. Bất kỳ người nào mà mình bỏ cuộc giữa đường là không có giải nào cả. Bất kỳ làm việc gì, một người nào họ hoạch định chương trình kế hoạch và họ đi cho đến cuối cùng là rất dễ thành công. Chúng ta thấy rằng trong việc đào tạo cho trẻ em tính ngay thật cũng là điều quan trọng. Washington lúc còn trẻ, một hôm ông ta xúc cái cây đào á, do cha mình trồng, và cây đó bị ngã đổ. Người cha rất tức giận, nhưng mà ông vẫn có đủ can đảm để chờ đợi người con thú nhận tội lỗi. Người cha thấy con như vậy, đổi giận làm vui, ôm con và nói rằng tất cả gia tài của cha thật sự không quý bằng tính ngay thật của con. Chúng ta biết là người Do Thái lúc đầu á là Abraham ở tại vùng Iran và Iraq, nhưng mà cái vùng này nó lại không thể nào rao giảng sứ điệp cho toàn thế giới biết được về Chúa. Cho nên Chúa đã đưa Abraham đi từ cái vùng độc trũng Mesopotamia về cái Do Thái. Ở Do Thái nó có điểm đặc biệt, tuy là đất nhỏ nhưng mà chúng ta lên phía bắc á, về Thổ Nhĩ Kỳ là chúng ta lên châu Âu, mà nếu chúng ta đi qua Ai Cập là qua châu Phi, mà chúng ta qua Iran, Iraq, Ấn Độ là qua châu Á, tức là nằm ở 3 châu lục rất quan trọng. Nếu không phải Đức Chúa Trời, một người bình thường không hiểu địa lý không thể nào hiểu được cái địa hình quan trọng như vậy được. Cho nên ở trong thời chiến quốc, có một người nước Sở họ biện ở núi Kim Sơn tìm được viên ngọc chân cho vua Lệ Vương. Vua trao cho thợ làm đá xem thì thợ nói rằng đây là cục đá dám dâng cho vua đá, cho nên vua giận chặt một chân. Sau khi vua qua đời thì vị vua thứ hai lên thì ông lại tặng cho vua một cái viên ngọc này nữa. Thì vị vua thứ hai lại đưa cho thợ ngọc thì họ nói là đá nữa, lại chặt ông một cái chân nữa. Tới đời vua thứ ba là Sở Văn Vương thì ông lại đem viên ngọc này dâng nữa, và trước khi đi là ông đau đớn khóc, mắt chảy máu. Ông khóc 3 ngày 3 đêm như vậy. Có người hỏi thì Hòa nói rằng không phải vì tôi muốn được thưởng mà đem dâng ngọc này, mà đau khổ chỉ vì ngọc mà người ta bảo là đá, ngai mà bảo là gian. Cho nên Sở Văn Vương nghe được chuyện sai thợ ngọc đập viên đá ra, là quả nhiên trong viên đá này nó lại có viên ngọc. Cho nên từ đó người ta hay có cái từ là ngọc trong đá. Đây là một thành ngữ quan trọng mà người Việt hay sử dụng, cho mình thấy rằng có những cái giá trị mình nhìn bề ngoài mình đánh giá thấp người ta, nhưng mà thật sự nếu mình đi vào trong phẩm chất của một người bạn của mình lâu năm thì chúng ta sẽ hiểu những cái giá trị quan trọng hơn là cái vẻ bên ngoài. Đấng Cơ Đốc, người đến thế gian này Mọi người tin và ngày hôm nay nhiều người tin Chúa là nhờ trong miệng Chúa không có lời dối trá. Ngài là người thật thà, có gì Chúa nói điều đó. Đấng Christ là ánh sáng cho thế gian chúng ta. Ngài là nguồn của mọi tri thức. Ngài có thể làm cho những người đánh cá ít học không có khả năng để nhận lãnh nhiệm vụ cao cả mà Chúa ban. Và những bài học này khiến cho họ có thể lãnh hội được rất nhiều điều, và họ rao giảng lẽ thật của Chúa trên khắp thế giới. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu không xem thường nền giáo dục. Khi cần viết rất nhiều sách ở trong Kinh Thánh Tân Ước, Ngài đã cảm động lòng Phao-lô, là một cái người rất giỏi về học thức, để ông cảm động. Và chính Phao-lô là người viết gần 50% các sách ở trong Kinh Thánh Tân Ước. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận những người trẻ với tài năng và giao tình cảm họ, nếu họ thánh hóa bản thân mình cho Ngài và họ có thể đạt cái đỉnh cao về trí tuệ mà Ngài có thể ban cho chúng ta. Trí óc con người có thể nhận được sự thay đổi cao nhất. Một cuộc đời dâng hiến cho Đức Chúa Trời không phải là một cuộc đời mà không nghiên cứu. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời giao cho mỗi người chúng ta một sứ mạng là gánh lấy thập tự giá và đi theo Chúa. Cho nên chúng ta phải xứng đáng với tình yêu của Ngài. Làm thế nào chúng ta nhận biết được ý muốn của Chúa? Khi chúng ta để cái bản ngã, tức là cái tôi của mình, hơn những cái trái thánh linh ở trong đời sống. Làm thế nào chúng ta được cứu rỗi? Ngài phán rằng hỡi người đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Có những điều mà mắt mình chưa thấy, tai mình chưa nghe và lòng mình chưa nghĩ đến. 11 năm trước tôi có đến Hoa Kỳ 2 lần. Và một lần thì tháng 12 tôi đến, tôi không thể tưởng tượng được nó lạnh một cách khủng khiếp khi tôi đến Chicago. Âm khoảng 15 độ tôi đi, tôi nghĩ là lạnh bình thường, cho nên tôi mang cái áo sống người ta đi Đà Lạt và tôi mang dép thôi. Thì tới nơi là tôi thấy tuyết rất cao tới cái chân tôi. Và khi mà tôi đi ở trong tuyết á, tôi đã rất ân hận là tại sao đến cái xứ sở này, có thể là mình chết ở đây không ai biết nữa. Và tôi không có quen ai á. Khi vào trong khách sạn tôi phải hơ cái chân tôi khoảng 1 tiếng đồng hồ để nó không còn tê nữa. Và sau đó đi qua Boston, tôi quay trở về đó, là tôi đi Hoa Kỳ chỉ có 4 ngày. Tại vì tôi không có thể nào chịu được cái lạnh. Khi không có quen ai mà khách sạn rất cao, thấp nhất là cũng 135 đô một đêm ở tại Chicago và Boston. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đi, chúng ta thấy có những người thanh niên á, họ cũng ngừng xe lại và họ treo trước bảng xin cho tôi 5 đồng. Rất nhiều người nghèo. Kể ở Paris chúng ta thấy ở dưới tàu điện ngầm, chúng ta thấy rằng ở thế gian này không có cái chỗ nào gọi là thiên đàng. Như vậy thì Chúa hứa cho chúng ta thiên đàng là nơi á, mà chúng ta thấy không có khóc lóc, không có buồn đau, không có những sự tranh cãi. Và tin lành về sự tái lâm của Chúa sẽ nhanh chóng được rao giảng trên khắp thế giới. Bởi vì ai? Bởi vì các tín hữu. Có đôi khi có 2 người đi xem kịch không đủ tiền, mỗi kịch 100 ngàn. Thì 2 người đó là mỗi người hùng 50 mới đủ. Rồi một người nói là để em vô em coi và anh ngồi ngoài này, xong rồi em coi xong ra em kể cho anh nghe. Người này lần sau họ không bao giờ chịu đi nữa. Họ chỉ muốn đi họ chính mắt họ xem, chứ còn nghe kể là họ không có thấy hay. Người phụ nữ trong gia đình nấu cơm cho gia đình, mình ăn hết là không được, mình phải chia ra. Mình đừng có để ngày thứ bảy mình mới dồn hết Kinh Thánh mình đọc nguyên ngày. Ví dụ buổi sáng ăn 1 chén cơm, trưa 2 chén, chiều 2 chén là 5 chén. Mình để tới ngày thứ bảy mình làm một lúc 35 chén là mình bị trúng thực. Mỗi ngày chúng ta phải lấy Kinh Thánh ra mình đọc đoạn thôi, rồi mình cầu nguyện với Chúa, bắt chước Chúa Giêsu. Ngài cũng làm vậy. Và thời gian chúng ta thấy hoàn toàn thay đổi. Khi ông bạn chị em thử đọc hết cuốn Kinh Thánh, khi hết cuốn Kinh Thánh này, ông mục sư giảng cái điều gì mà không đúng là mình phát hiện ra liền. Tại mình đã đọc qua, mình nhớ cái câu đó. Còn mình không đọc qua thì mình không biết là sự thật là như thế nào. Thì tất cả mục sư cũng chỉ là truyền đạo, người giảng ở đây là những người nghiên cứu trước mình thôi. Và sau đó mình phải về mình nghiên cứu lại. Và thậm chí là nếu có gì không đúng là mình góp ý. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống của mình, Chúa mới là người gương mẫu. Không có ai trên thế gian này mình nhìn là người gương mẫu. Dầu mình không thích người nào chăng nữa, mình vẫn đến nhà thờ thờ phượng nhà của cha mình. Và như vậy thì quan trọng nhất là trong ngày và Đức Chúa Giêsu tái lâm, mình phải có mặt ở trong thiên quốc. Tin lành về sự tái lâm của Chúa, về sự trung tín của chúng ta sẽ nhanh chóng được truyền rao ở trên thế giới này. Chúa sẽ sớm trở lại, sự đau buồn, sự tội lỗi sẽ chấm dứt. Nếu chúng ta có một đội ngũ được đào tạo một cách chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết, chúng ta và con cháu chúng ta sẽ kế thừa một gia tài vô giá. Đó là nơi người công bình sẽ thừa hưởng nước vĩnh hằng, và là nơi chúng ta sẽ không còn đau đớn bệnh tật, nơi không còn nước mắt và những sự đau thương khác nữa. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà chị em, ban phước cho quý ông bà chị em. Và chắc chắn trong ngày mà Chúa Giêsu tái lâm, tất cả chúng ta sẽ gặp mặt những tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm, và trách nhiệm của chúng ta là người cộng tác với Chúa. Cầu Chúa ban phước cho quý ông bà chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.